This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tinh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Thời sự nói đây cùng với lại bác Bằng Phong Đặng Văn Âu. Thưa quý vị, bác Bằng Phong Đặng Văn Âu là một người cựu không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông có lập trường quốc gia vững chắc. Ông viết rất thường xuyên trên website những bài bình luận, nhận định của bác rất là sâu sắc thưa quý vị. Bác cũng đang có mặt trên đường live rồi. Nghe hôm nay bác thấy rất là vui lắm, không biết bác vui gì đây. Nhưng mà lời đầu tiên xin được chào bác Bằng Phong Đặng Văn Âu. Bác khỏe chưa bác?
Chào anh Hoàng Tính, chào quý vị khán giả của đài.
Dạ vâng, hôm nay nghe giọng nói của bác vui lắm. Không biết là vui vì chúng ta sắp Tết Nguyên Đán rồi hay không, hay hoặc là một nguyên do gì. Cũng hy vọng bác cũng sẽ trình bày bên Cali năm nay với cái ông biến chủng mới, ông Macaron, Omicron, ông hoàn thành như vậy, không biết là cái không khí chuẩn bị đón Tết như thế nào thưa bác. Còn bác
ông đó là bác. Ông tên là ông Obamacron.
Dạ vâng, sao hôm nay bác vui vậy bác?
Vui là vui chứ, bởi vì còn sống được ngày nào là tạ ơn Thiên Chúa ngày đó.
Dạ yeah, bác. Yeah, vậy là cũng rất là vui rồi, không phải không thưa quý vị, cũng như là thưa bác. Và Hoàng Tính biết là ngoài cái on air của chúng ta, giữa bác cháu mình, ngoài thính giả này, những người cựu không quân của bác cũng đang nghe rất nhiều thưa bác.
Ok rồi.
Dạ vâng, đồng lắm đó bác ơi. Hãy vâng. Mà tới giờ này là mấy bác nói là tôi đón nghe chương trình của ổng với lại cậu thôi à. Đó, ráng làm cho xôm tủ nha. Bác gửi lời chào đi bác.
Vâng. Ơi, xin chào tất cả các anh em quân Việt Nam Cộng Hòa và các anh nên nhớ đừng bao giờ quên cái điều này. Ôi không quân danh tiếng muôn đời nha. Yeah. Thế đừng có làm cái điều gì mà gọi là không quân mang tiếng muôn đời thì là xấu hổ lắm đấy.
Mang tiếng thơm đó nha. Vâng, bên đó có không khí xuân chưa bác?
Ok, hôm nay trời nắng đẹp, mà cũng cái lạnh vừa phải chứ không có lạnh lắm. Thì nói là cái ân sủng của Thượng Đế đã cho California một cái thời tiết rất đẹp, nhưng mà cái nó tại vì nó tưởng là thời tiết đẹp thì nó có thể làm được bất cứ điều gì. Đúng. Ngay cả bán nước.
Đúng vậy thưa bác. Chúng ta phải gọi là bây giờ là cười cũng ra cười, mà khóc cũng ra khóc, mà vui cũng ra vui, mà buồn cũng ra buồn nữa bác.
Thôi bây giờ mình phải nuôi cái hy vọng để chờ đợi những năm tới qua từ những anh em mà người Hoa Kỳ họ yêu nước, họ có cứu được nước Mỹ không? Chắc đang bị một cái bầy quỷ sứ nó đang đánh sập nước Mỹ đấy.
Chắc được đó thưa bác. Theo Hoàng Tính nghĩ người đã 4 năm mà con mắt của dân chúng Mỹ cũng như là cái tầm nhìn của dân chủ Mỹ, tại sao mà bầu một cái người mà họ yêu thích lại không được, hay hoặc là họ có bầu một cái ông tổng thống mà họ yêu thích rồi thì cuối cùng họ được những cái gì, được cái là họ phải móc tiền túi ra, họ trả tiền thêm nữa, hay hoặc là như thế nào đó, blablabla, chúng ta hãy chờ xem. Cái đây 3 ngày, cái bài diễn văn dài của ông Biden với một gương mặt đanh thép, mà ai cũng đón biết nội dung trước khi ông nói rồi, ông đọc rồi, nhân kỷ niệm biến cố ngày 6 tháng 1. Mà ông cũng như là đảng Dân Chủ và các media thiên tài nhất định đặt tên đó là cái bạo loạn Capitol 6 tháng 1. Thế nhưng từ ông Biden có tới bà phó bà Harris và cái phe nhóm của họ ví von giống như là ngày 9 tháng 11, tức là ngày khủng bố 911, hay hoặc là giống như một cái trận Trân Châu Cảng, hoặc là một cái cuộc nội chiến Hoa Kỳ, và kết luận đâm một dao vào cái nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Như vậy thì mời bác nhận định, nhận xét cái bài diễn văn vừa rồi.
Bây giờ đó, tôi xin nói với quý vị thính giả khắp bốn phương nghe rõ điều này này.
Yeah.
Bọn Dân Chủ, bọn mà cái phe mà đang cầm quyền hiện nay đó, nó đang học cái cách của Việt Cộng. Nó là học trò của Việt Cộng. Chẳng hạn, như Lê Duẩn đã nói là Việt Cộng mà đánh Pháp, đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Cộng. Tức là đó là đề tớ gì? Nhưng mà nó cứ đổ riệt cho Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai đế quốc Mỹ. Nếu mà nó không xua quân đánh vào miền Nam thì chúng ta tự lực tự cường đủ sống chứ đâu cần gì phải đánh cái người Mỹ. Còn nếu mà nó đi xin súng ống của Nga, của Tàu về thì mình phải có súng ống của Mỹ giúp thì mình mới đánh lại được, chứ không lẽ mình vặn răng ra mình đánh với súng ống của Nga Tàu à? Thế thành thử ra những người mà trong đảng Dân Chủ từ ông Biden cho tới bà Kamala Harris là những người hết sức đáng khinh, bởi vì họ là những người lãnh đạo một quốc gia hùng mạnh nhất, văn minh nhất, mà bây giờ đi học đi bắt chước những cái trò bị ổi của thằng Việt Cộng. Ông Trump, người ta về người ta ủng hộ ông Trump à, chứ đâu có phải ông Trump. Ông Trump trong cái bài diễn văn ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đó, thì ông ấy nói rõ các anh em phải giữ gìn kỷ luật, giữ gìn đó là sự mà ôn hòa, chứ không được dùng những cái phương thức bạo động. Ông nói rõ ràng như vậy, nhưng mà cái tụi khốn nạn kia nó cứ chụp cho ông cái mũ là làm loạn. Rồi bà Kamala Harris so sánh với gọi là cái 911. 911 ai làm gì mà 911? 911 là do những cái thằng Hồi giáo nó lái máy bay, nó đâm vào mấy cái cơ sở tài chính và quân sự của Hoa Kỳ, chứ ai làm gì đó mà ấy. Thành thử ra đó, bây giờ càng nhìn vào chính tình của nước Mỹ thì chúng ta càng khinh. Khinh là bởi vì sao? Là vì họ chơi cái trò gấp lửa bỏ tay người, vừa ăn cướp vừa lo làng. Chứ còn có phải là người ta ngu, người ta không thấy đâu. Nhất là những người Việt Nam mà đã từng là có một sự đau thương với chế độ Cộng sản rồi thì càng thấy rõ đấy. Chỉ có những cái thằng Việt Nam tị nạn mà gọi là ăn mày mới đứng về cái phe mà phá hoại nước Mỹ, thấy không? Thật được ra đó, cái cuộc sống của con người ở đời người đó là một cái sự gọi là cái sự lương thiện thì mình mới được người ta kính trọng. Còn đây những cái trò lưu manh ấy, thì người ta khinh, mà khinh thì nước của các anh lấy chứ không của ai đâu. Mà các anh tính xô đổ đi thì anh sẽ trở thành một thằng nô lệ của thằng một cái sức mạnh ma quỷ chứ có phải là thực tế gì. Cho nên nếu mà một con người Việt Nam mà tới đây tị nạn là sống nhờ vào cái sự trợ giúp của nước Mỹ mà làm cho chúng ta trở nên là có nhà, có cửa, có con đi học đàng hoàng như vậy, thì phải biết ơn những người công dân Mỹ đã đổ xương đổ máu để xây dựng một cái nước Mỹ từ một miền đất hoang vu trở thành một cái miền đất hứa. Thế thì tại sao lại ùa theo cái đám Dân Chủ mà để mà chống lại những người yêu nước, những người mà đi về biểu tình ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đó là những người Mỹ yêu nước đấy, chứ không phải. Và bây giờ các bạn có thấy rằng là ông Trump đi tới chỗ nào, bây giờ vẫn còn có những người cả hàng vạn người vừa lái xe, vừa đi bộ, vừa đi dưới thuyền, vừa trên máy bay ủng hộ ông Trump. Tại sao? Họ không phải là cá nhân ông Trump, nhưng mà đó là một con người yêu nước thì họ phải ủng hộ. Đó là cái đúng đắn. Tại sao? Ở trong cái cộng đồng Việt Nam đã có những cái phần tử mà nó trà trộn vào khi mà trong cái đoàn người tị nạn đó. Ngày xưa thì ở Việt Nam thì nó lên diễn đàn, nó lên micro, nó đã đảo đế quốc Mỹ, dân kia có ôm. Rồi khi miền Nam mất thì nó lại chạy theo qua đây. Nó là có đứa thì nó lập chùa này, có đứa thì nó làm cái gọi là cơ sở mà gọi là tuyên truyền nè, chẳng hạn như cái tờ báo Giao Điểm, tờ báo đại khái là tất cả những cái việc làm là nó muốn đánh phá người tị nạn của chúng ta. Người tị nạn đã đi tị nạn là phải biết rằng chúng ta khốn khổ khốn nạn vì Cộng sản, thì không lý do gì mà chúng ta lại có là khen ngợi một cái chính quyền đang là quy trước sức mạnh của Cộng sản. Cả một cái chế độ mà đã từng là lãnh đạo thế giới mà bây giờ lại quỳ xuống, mà quỳ trước một cái anh tội phạm. Tôi không nói đến màu da, tôi nói đến tội phạm. Tội phạm là màu gì, màu da gì cũng là cái điều mà đáng đem ra xử hết đó. Chứ không phải là anh dựa thế, anh màu, anh da đen là anh có quyền làm vậy. Được ba lắm. Cho nên tôi thấy rõ là ông Trump là một người hết sức yêu nước. Bởi vì sao? Ông làm việc ông không ăn lương nhé, mà làm việc một ngày 16 tiếng đồng hồ đó, và lúc nào cũng sẵn sàng cho đất nước. Còn một cái anh lãnh tụ ngồi chui dưới gầm bàn, sống được ra đường thì mới ra đường tí thì đã quỳ. Vừa rồi ông đọc bài diễn văn mà giống như những thằng hề đó, làm bộ nghe là đánh thép lên gân nữa. Nhưng mà có ai tin ông ấy đâu. Hả? Nếu một người có một chút kiến thức thôi, chứ không phải là cần là có học hành gì cao hết đó, cũng đủ thấy cái trò bịp của ông Biden chứ. Ông làm cái coi vai trò của một cái đứa vù nhìn, chứ phải là ông đã có thực quyền mẹ đi đâu. Đó, thành thử ra đó, các bạn nhìn thấy cái nước Mỹ và buồn cho nước Mỹ, bởi vì nên nhớ rằng nếu mà nước Mỹ sụp là Trung Cộng sẽ ngồi trên đầu cả thế giới, với một cái sức nặng của 1.4 tỷ, 1.5 tỷ dân chúng đó là lúc nào cũng háu đói, thấy không? À, thành thử ra là nó ngồi trên đầu thì các anh không để nào mà sống nổi với chúng nó đâu. Đó là chúng phải là đừng có nói là tôi kỳ thị, bởi vì tổ tiên của chúng mình đã từng bị người Tàu nó đô hộ 1.000 năm cơ mà. Và bây giờ nó thằng Tàu nó lại dùng thằng Hồ Chí Minh để mà đô hộ dân Việt Nam, rồi nó gửi cán bộ sang ngoại quốc này để nó đánh phá cộng đồng nát bét hết. Bây giờ ngày hôm nay cộng đồng mình là những người mà gọi là dân Mỹ mà bản xứ, họ rất khinh. Nhưng mà tại vì mình không có lòng tự trọng cho nên mình không biết xấu hổ đó thôi. Đó, cái quan điểm của tôi là thấy rõ là nước Mỹ đang... Tôi không biết là ông Trump có thể cứu được không, là bởi vì ông Biden, ông nói rất rõ ràng. Chúng tôi không cần lá phiếu mà chúng tôi vẫn đắc cử. Thì chỉ có An Giang tôi mới đắc cử được, chứ làm sao mà đắc cử được. Đó.
Đúng vậy, thưa quý vị. Đó cũng là một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho những cái người nào mà đang có những cái Việt Nam ta gọi là bức xúc nha, về những cách hành xử của phía của đảng của ông Biden nha. Thưa quý vị, không cần lá phiếu thôi, chúng tôi cũng là đứng đầu luôn. Cho nên cái lần tới đây đó là một trong những cái điều để mà chúng ta giống lên cái tiếng nói dân chủ, có thật sự là dân chủ hay không nha. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình thời sự đó đây cùng Bằng Phong, Đặng Văn Âu. Thưa quý vị, một câu hỏi tiếp cũng liên quan đến ngày 6 tháng 1, đó là cái bước đi của đảng dân chủ, đó là triệt hạ ông Trump. Như thưa quý vị thấy thì cũng đã có những cái bản tin nói rằng sau cái vụ tấn công vào cái điện Capitol vào cái ngày 6 tháng 1 của năm ngoái đó, thì một số những cái nhà lập pháp dân chủ, những học giả hiến pháp cũng như là những người mà ủng hộ cho cái nền dân chủ lặng lẽ nghiên cứu xem một cái tu chính án vào cái thời mà hậu nội chiến là có thể được sử dụng như thế nào để mà ngăn chặn không cho ông cựu tổng thống Donald Trump quay trở lại tòa Bạch Ốc. Bác nhận xét về cái việc này và cái lý do gì mà họ sợ ông Trump tới cái mức đó, thưa bác?
Tôi xin nói thật là bây giờ tôi mà hiểu biết về tình hình là tôi căn cứ trên nước Việt Nam. Ông Ngô Đình Diệm ông đã chết rồi nhé. Nhưng mà thằng Cộng sản vẫn còn sợ cái tinh thần của ông Ngô Đình Diệm còn sống sót. Cho nên nó cho những cái đứa mà nó bôi nhọ ông Ngô Đình Diệm hết sức là bệnh. Mà ông ấy đã chết rồi mà. Ông đâu có phải là còn sống để mà sợ. Thế mà chúng nó vẫn sợ cái tinh thần bất khuất của ông Ngô Đình Diệm. Thì bây giờ cái đám mà anh vừa mới nêu đó, bọn dân biểu với bọn gọi là học giả. Học giả cái quái gì? Chúng nó là những cái con mọt sách và nó đã được bị thằng kẻ thù nó mua chuộc rồi để mà làm ra một cái tu chính án là buộc ông Trump. Tôi nói thật với quý vị thính giả đó, bọn dân chủ nó thấy ông Trump đi đến đâu quần chúng hoan hô đến đó và ca ngợi đến đó thì nó rất sợ. Bởi vì sao là nó sợ? Sợ là bởi vì cái tội này đó, nó chỉ tha thiết với cái quyền lực của nó thôi. Và nó sợ mất quyền. Y chang thằng Việt Cộng. Thằng Việt Cộng nó có súng này, có dù cui này, có đủ các thứ. Và nó rất sợ dân. Hơi người ta hơi một tí. Người ta cất lên một cái tiếng nói gọi là đòi cái con người phải được sống xứng đáng là con người. Là nó đã bỏ vào tù rồi. Nó cho rằng là như vậy là có âm mưu lật đổ chính quyền. Anh là thợ ăn cắp thì anh mới sợ lật đổ. Chứ còn nếu mà anh là một người tử tế, người làm cho dân cho nước, thì đời nào mà dân nó lật đổ. Đó. Thì bây giờ là cái bọn chính quyền của bọn dân chủ đó. mà kể cả những hàng tướng lãnh đó rất đáng khinh. Là bởi vì sao? Ông tổng tư lệnh quân đội mà là ông tổng thống đó mà ra lệnh rút quân tại Afghanistan mà bỏ lại tất cả những người civil mà làm cho chính phủ, contractor làm cho chính phủ bỏ lại. Là còn bỏ cả hơn 80 tỷ đô la tiền vũ khí tối tân. Cái nguyên tắc đó là một cái tội phản quốc, mà đối với luật pháp Hoa Kỳ phản quốc là tử hình. Nhưng mà bây giờ thằng truyền thông nè, rồi mấy thằng tướng lãnh nè, rồi mấy thằng dân biểu nè, mấy đứa gọi là tối cao pháp viện, nó về hù một bên như vậy. Thì tôi bảo ông Trump để xem năm 2022 này, trong gọi là bầu cử giữa kỳ đó, người dân Mỹ có ngăn chặn được sự gian lận của cái đám ma bùn hiện nay hay không? Tôi đã nhắc đi nhắc lại với mọi người, đây là một cuộc chiến đấu giữa người tử tế với bọn ma quỷ, giữa ánh sáng và bóng tối. Mà tụi trong bóng tối là lúc nào cũng chờ trực để đâm sau lưng người ta thôi. Thì thành nước Mỹ còn, thì nhân loại còn. Mà nước Mỹ tiêu, thì nhân loại sẽ sống dưới cái bọn mang dợ. Nó sẽ đương, nó ngang nhiên, nó mổ nội tạng người ta ra để nó làm giống như là đồ mà phụ tùng xe hơi. Nó thay bình xăng, thay máy, thay huyết, để nó lấy tim, lấy gan, phèo phục. Bởi vì cái cộng sản nó đã ác rồi, để cộng thêm cái ác của thằng Trung Cộng nữa thì nó con người đâu còn là gì nữa. Thì nếu mà đi đến một cái mức độ mà không thể chịu đựng được thì thế giới đại chiến thôi. Bởi vì sao? Miền Nam thua là vì miền Nam không còn khí giới, không còn xăng nhất. Chứ nếu còn khí giới, còn xăng nhất thì đánh làm sao thua thằng Trung Cộng được. Thì bây giờ Mỹ vậy, Mỹ là có nhiều kho, một kho vũ khí, nghĩa là có thể hủy diệt thế giới. Thì đời nào mà phải bị dưới tay thằng tàu đó đô hộ thì đương nhiên là chiến tranh phải xảy ra thôi. Mà tôi cũng rất mong chiến tranh xảy ra để nó xóa cái nhân loại này đi, để cho Chúa lập lên một cái nhân loại khác tử tế hơn, đàng hoàng hơn. Thì tôi xin nói như vậy thì quý vị cho rằng tôi là người quá khích, không phải. Với cộng sản đó, chỉ có một mất một còn thôi. Mà bọn dân chủ này đó, nó đang là học trò của bọn Việt Cộng.
Thưa quý vị đang đến với chương trình thời sự đó đây cùng bác Bằng Phong, Đặng Bác Âu. Bác hớp một ngụm trà đi bác. Cho
rồi,
không giỏi
nha. Rồi, tại vì tôi tức khí qua tôi nói hơi ăn.
Dạ vâng.
Anh thử ấy. Được rồi, cảm ơn.
Dạ vâng. Dạ mời bác. Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo thưa quý vị cũng liên quan đến cái chủ đề của ngày 6 tháng 1 vừa qua. Liên quan đến này ngày thì năm nay lại có tin là bà Phó, bà Harris lại có mặt tại trụ sở của Ủy ban Dân Chủ Quốc gia, gọi tắt là DNC vào cái ngày 6 tháng 1 2000. Bà lúc đó bà có mặt trong cái năm 2021 cho đến khi mà nhà chức trách phát giác ra là cái quả bom ống được đặt ở bên ngoài của tòa nhà và bà đã nhanh chóng bà được di tản. Thì câu hỏi được đặt ra là cái ông tổng trưởng tư pháp Merrick Garland thề là sẽ bắt tất cả những người nào mà có liên quan tới cái vụ 6 tháng 1. Họ truy lùng ra hàng trăm người bất kể ở đâu. Thề thế thì cái câu hỏi được đặt ra là trong cái video mà quý vị thấy trong cái ngày 6 tháng 1 thì có hình ảnh rõ ràng rằng là những cái người cảnh sát mà đã mở cổng cho những cái người biểu tình tràn vào á, thưa quý vị, ở cái khu Capitol đó đó. Và cái hình ảnh của cái người đàn ông đứng chỉ huy cái cuộc tràn vào quốc hội, sao lại không thấy ông tổng trưởng tư pháp ông Garland hay hoặc là ai thề là sẽ điều tra để bắt được hết. Nghe trên Fox News là FBI nói là tìm được cái người đàn ông này chưa ra, và từ đó tới bây giờ thì không ai nghe nhắc đến nữa. Bác nhận xét cái vụ việc này như thế nào thưa bác?
Bây giờ đó, một cái bọn gọi là luật pháp đó, nó nằm trong tay tụi nó. Thì bây giờ nó bắt trước, tôi nói nó giống như thằng Việt Cộng. Anh làm ra luật là anh giải thích luật theo cái lợi cho anh. Thì trong khi mà cái vụ mà mùng 6 tháng Giêng năm 2021, người ta thấy rất rõ, quay lại rồi nhá, chứ không phải là ngụy tạo, là một cái ông cảnh sát mở hàng rào ra rồi đưa tay vẫy vào đi, mà bây giờ đó thì ông cảnh sát đó không việc gì ha, mà đi đó là đi truy lùng, tức là họ đã là tay sai của kẻ thù để đánh phá nước Mỹ, người ta phải thấy như vậy. Nhưng mà mình á là một cái thứ tấp dư, mình chỉ thấy, mình quan sát vậy thôi chứ mình không làm gì được, bởi vì quyền lực nằm trong tay tụi nó mà. À, tôi thấy rõ đó, là bọn mà dân chủ đó nó đang làm tay sai cho một cái thế lực ngầm. À, tôi không dám khẳng định thế lực ngầm đó là ai, bởi vì nó đã là ngầm thì tôi đâu có thấy, nhưng mà mình linh cảm được là nó làm những điều mà tai hại cho nước Mỹ. À, cái luật pháp mà một khi một cái đất nước mà xây dựng trên cái tinh thần pháp quyền, mà bây giờ luật pháp lại là một cái thứ ăn tiền ăn bạc rồi giải thích luật theo cái quan điểm của họ, thì nước Mỹ rất nguy. Cho nên tôi mới, bây giờ đồng bào mình hãy chờ đợi đi, hãy chờ đợi đi, bởi vì kẻ thù nó không còn xứng đáng là kẻ thù nữa, bởi vì nó chơi bệnh. Đó là một cái cuộc chiến đấu nhấp nhúa, giống như trong cuộc chiến tranh Việt Nam đó, là khi đánh nhau thì Cộng sản nó lùa đàn bà con nít đi phía trước để cho đàn bà con nít chết, để cho cái bên cái phía tự vệ mang tiếng là giết người khát máu. Thì bây giờ cái bọn dân chủ này đó, bọn như con mẹ Pelosi, Chuck Schumer rồi các thứ, là đang sử dụng cái biện pháp, cái cách làm của Việt Cộng để hại nước Mỹ. Sở dĩ miền Nam sụp đổ là do những tên phản bội thôi. Thì bây giờ nước Mỹ mà có những tên phản bội thì tiêu thôi. Như trong một cái gia đình mà người chồng phản bội vợ hay vợ phản bội chồng thì gia đình nó sẽ tiêu thôi. Không có. Cái đó là quy luật rồi, chứ không thể nào mà gọi là anh có thể là anh giải thích hẳn. Mà bây giờ đó, họ cầm luật pháp trong tay, vừa cầm luật pháp trong tay, vừa cầm cơ quan truyền thông trong tay, toa rập với nhau để dối trá. Thì bây giờ anh làm được gì bây giờ? À, thành thử ra ông Trump là một cái người mà làm tới tổng thống, mà bây giờ những cái tweet của ông ấy viết ra là nó kiểm duyệt. À, ông phải đi làm một cái media khác, mà một thời gian mà xây dựng lên cái media là rất là nhiều tiền và nhiều cái khả năng về chuyên môn lắm chứ. Thành thử ra cái nước Mỹ dù là mù mắt đi nữa cũng thấy rõ là đang trên đà xuống dốc về nhân cách, bởi vì họ không còn là những người mà lãnh đạo đất nước lương thiện nữa. Nhưng trong cái vụ mà bây giờ, cái vụ mà mùng 6 tháng Giêng năm 2021 mà tới giờ này đó là nó rất sợ. Nó sợ nó phải đánh ông Trump đến độ ngăn ông Trump, mà nó diệt ông Trump là diệt một leader của Cộng hòa. Thì bây giờ mà ông diệt được ông Trump là nó toàn thắng, nó vỗ tay, nó giao mừng ngay. Tôi nói thiệt, cái sinh mạng của ông Trump như vừa rồi đây đó, mấy thằng Iran nó bảo là nó sẽ có cái cách để nó diệt, nó trả thù cái người mà giết ông tướng của nó. À, mà khi mà nó tuyên bố như vậy và nền an ninh của nước Mỹ lại đứng về phe xấu, thì cái tính mạng của ông Trump rất là nguy hiểm đấy chứ. Rất là nguy hiểm chứ không phải vừa đâu. Bởi vì kẻ thù mà vừa là ngoại thù vừa nội thù thì khó mà chống đỡ ghê lắm. Mà tôi nói ra những điều đó không phải là tôi bi quan hoặc là tôi là cái người gọi là tiên tri. Không. Bởi vì tôi có cái kinh nghiệm của đất nước Việt Nam là như thế. Thì bây giờ nước Mỹ là một cái vở tuồng, cái vở kịch mà đang tiếp diễn cái vở kịch của Việt Nam Cộng Hòa mà thôi.
Vâng, thưa quý vị đang đến phần cuối của chương trình thời sự đó đây cùng với lại bác. Thì với tất cả những cái gì mà diễn tiến trong cái tuần này mà nổi bật nhất tại Hoa Kỳ, đó là cái vấn đề mà họ muốn làm rùm beng, muốn làm lớn hơn cái vụ 6 tháng 1. Thì mong mọi người cũng sẽ hiểu được tường tận tất cả những cái vụ việc xảy ra, mặc dù đó là hai phía đảng Cộng Hòa có một cái quan niệm khác và phía đảng Dân Chủ có một quan niệm khác. Ngoài hai phía đó ra thì những người dân Hoa Kỳ cũng sẽ, theo như mình tính nghĩ, nó cũng sẽ lần lượt cũng sẽ sáng mắt ra với những gì mà đảng Dân Chủ đang làm để lấp liếm hay hoặc là nâng lên cái tầm quan trọng của cái vụ 6 tháng 1 thì chúng ta sẽ có được những hướng đi mới cho năm 2022 bầu cử giữa nhiệm kỳ, cũng như là định hình được những cái gì mà chúng ta sẽ làm trong cái bầu cử tổng thống sắp tới đây, đúng không thưa bác?
Vâng, thì bây giờ mình đọc Thánh Kinh gì đó là mình đã thấy là cái cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối nó đã xảy ra từ ngày khai thiên lập địa. Bọn ma quỷ đó lúc nào nó cũng chống lại người tử tế. Thì thành thử ra bây giờ là một cuộc chiến ghê gớm giữa bọn ma quỷ và một người lương thiện. Thành thử ra bây giờ chỉ có Thiên Chúa là người quyết định sự sống còn của cái thế giới này thôi. Tức là nếu mà bọn ma quỷ và nó chiến thắng thì Chúa sẽ xóa đi và lập lên một cái nhân loại khác thôi. Trái đất đừng có buồn nữa, sống ăn ở lương thiện đi, hiền lành đi, đừng có gian lận, đừng có tham lam nữa, để mà xứng đáng làm người Việt Nam thôi. À, rồi đây đó, với cái chiều hướng mà của cái Đảng Dân Chủ nó đi như thế này là một cái thứ nó nhường cái địa vị mà xứng danh với Thiên Chúa, nó cho ba quỷ thì mình chịu thua thôi. Thì bây giờ là sự quyết định ở không, đừng có nói là tôi mê tín dị đoan nhé, bởi vì cái thế giới này lập ra này là do Thượng Đế. Thì Thượng Đế lập ra thì Thượng Đế cũng có thể xóa đi được chứ, đâu có khó gì đâu. À, trong tay Ngài thôi. Nếu mà một cái nhân loại này đàng hoàng tử tế thì tồn tại, mà một nhân loại này mà toàn là ma quỷ thì là tiêu rồi. Đó là cái kết luận của tôi, thưa quý vị thính giả của đài. Tôi là người rất mong mỏi, rất chờ đợi đến một cái tia sáng cuối đường hầm. Thì tôi đang thấy được quần chúng Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Trump rất mạnh mẽ. Nhưng mà ông Biden ông nói mà cũng phải tin ông chứ. Bởi vì ông nói có những điều không tin nhưng có những điều phải tin. Tin tức là ông nói thế này, ông không cần lá phiếu mà vẫn thắng được chứ thường. Cái điều đó đáng tin bởi vì đã xảy ra rồi. Đúng
vậy, đúng vậy. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta phải đáng lo ngại. Hy vọng là dân chúng Hoa Kỳ cũng như là Đảng Cộng Hòa cũng sẽ có được những cái kế sách để cho cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ được trong sạch nhiều hơn nhé, thưa quý vị cũng như thưa bác. Đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Xin được mời bác gửi lời chào. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau, thưa bác.
Vâng, xin quý vị thính giả, chúng tôi cầu chúc quý vị thính giả được mọi sự may mắn, hạnh phúc và được hồng ân của ơn trên. Tùy theo tôn giáo của mình, Phật độ, Chúa độ để cho quý vị được có sự bình an.
Cảm ơn bác rất là nhiều. Chúc bác bình an và sức khỏe nha thưa bác ha. Rồi chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau và cảm ơn quý vị.